Chúng ta sẽ tiếp tục học trong Ma-thi-ơ chương thứ 7 ngày hôm nay. Tuần rồi, chúng ta đã được học về việc Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta là đừng nên ném châu ngọc trước mặt heo. Và tuần này, chúng ta sẽ tiếp tục học trong Ma-thi-ơ chương thứ 7 từ câu 7 đến câu 11. Ma-thi-ơ chương 7 từ câu 7 đến câu 11, Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp. Hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho các con. Vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ thì cửa sẽ được mở. Có ai trong các con khi con mình xin bánh lại cho đá, hay là xin cá mà lại cho rắn chăng? Vậy, nếu các con vốn là người xấu, còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao? Một lần nữa, phải nhìn xem bối cảnh, lặp lại bối cảnh và bối cảnh của nó. Lý do mà tôi phải thường xuyên lặp đi lặp lại hai từ bối cảnh là bởi vì những câu này cũng là những câu mà bị lấy ra khỏi cái bối cảnh của nó. Cũng chính vì đã lấy ra khỏi cái bối cảnh mà Đức Chúa Giêsu đã nói ở đây, để rồi từ đó mà người ta cho rằng Đức Chúa Giêsu giống như là một vị thần để ban cho những gì mà mình muốn vậy. Theo như những gì mà Chúa Giêsu nói đây, thì mình cho rằng bất cứ điều gì mình xin thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho. Như vậy thì tôi có quyền tôi hỏi xin Chúa cho tôi có một miếng thịt bò hun khói rất là lớn, ngon lành, và cùng với lại một cái miếng cheesecake để mà tôi ăn. Như vậy thì là đúng theo những gì mà Chúa nói ở đây đúng không? Và nếu dựa vào những gì Chúa Giêsu hứa ở đây và đó là những gì mà chúng ta có thể áp dụng, thì bây giờ tất cả mọi người đều có thể có một cái danh sách trình lên Chúa những gì mà mình muốn, thì chắc là Chúa sẽ ban cho. Có đúng không? Có phải rằng Chúa nói rằng nếu mà mình đang tìm kiếm một cái gì đó bị mất đi, thì xin thì Chúa sẽ cho mình thấy được hay không? Mitchell nói rằng có những cái chìa khóa mà nó bị mất, tới giờ này anh vẫn chưa tìm thấy được. Và rồi dựa vào lời hứa này, thì đúng ra là không cần phải tìm cái chìa khóa để mở cửa phòng, khi mà anh Mitchell nhớ là có lần anh không có ở đây thì có ai đã bị nhốt ở trong phòng, nó có em bé nào đó. Thì mọi người xong cầu nguyện để Chúa tự mở ra cho mình mà đi phải đi tìm chìa khóa làm chi vậy? Có đúng hay không? Rõ ràng câu trả lời có nghĩa là không, không và không. Đó không phải là cái ý mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây. Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết điều đó? Có hai cách mà chúng ta có thể hiểu được, và cả hai cách này đều dựa vào cái nguyên tắc giải nghĩa Kinh Thánh. Và tôi muốn nhân cơ hội này để thảo luận về cách mà chúng ta học hỏi lời Chúa dựa vào những nguyên tắc nào. Và có một vài nguyên tắc chúng ta cần áp dụng khi chúng ta nghiên cứu lời của Chúa. Điều thứ nhất mà chúng ta thường nói hay là bối cảnh là vị vua. Và trong những câu này, qua bối cảnh, chúng ta có thể thấy được rằng những cái ý mà mình vừa nói đó không phải là cách mà Chúa muốn nói đến. Và điều thứ hai mà chúng ta được nhắc ấy là chúng ta phải luôn dùng Kinh Thánh để giải nghĩa Kinh Thánh. Lý do mà chúng ta biết được rằng những gì mà mình đưa ra khi nãy không phải là ý mà Chúa Giêsu muốn nói, bởi vì có những phần khác ở trong Kinh Thánh đã cho biết rằng sự thật nó là như vậy. Như vậy thì khi chúng ta nói rằng dùng Kinh Thánh để giải nghĩa Kinh Thánh thì điều đó có nghĩa là gì vậy? Dùng Kinh Thánh giải nghĩa Kinh Thánh có nghĩa rằng chúng ta dùng một phần Kinh Thánh ở chỗ khác để từ đó mà mình đem ra để mà mình giải nghĩa cái phần Kinh Thánh mà mình muốn nghiên cứu. Và chúng ta cần phải nhớ để chúng ta áp dụng những nguyên tắc này. Thứ nhất, chúng ta phải hiểu rằng Đức Chúa Trời Ngài không hề thay đổi. Mà nói về phương diện thần học thì từ ngữ được dùng là Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng bất biến. Điều đó có nghĩa rằng khi chúng ta giải nghĩa một điều gì đó qua một phần Kinh Thánh nào đó, mà rồi chúng ta lại tìm thấy một phần khác ở trong Kinh Thánh mâu thuẫn với những điều mà chúng ta vừa giải nghĩa thì chúng ta phải bảo đảm rằng mình đã sai rồi. Một sự hiểu biết đúng đắn trong khi giải nghĩa lời của Chúa ấy là phải biết rằng không hề có phần kinh thánh nào mâu thuẫn với phần kinh thánh nào trong lời của Ngài. Vì sao vậy? Bởi vì chính Chúa là tác giả của kinh thánh và Ngài không hề thay đổi. Điều kế tiếp ấy là chúng ta sẽ dùng phần kinh thánh mà mình đã được hiểu rõ để hỗ trợ cho phần kinh thánh mà chúng ta không có hiểu một cách rõ ràng. Có những lúc, thật ra vấn đề nằm ở chỗ là những cái chi tiết của nó mà thôi. Điều đó có nghĩa rằng có những lúc phần kinh thánh mà chúng ta đang đọc mà chúng ta không thể hiểu rõ là bởi vì nói quá vắn tắt. Không phải là mỗi lần một cái chủ đề nào đưa ra thì đều luôn luôn cung cấp tất cả những chi tiết. Bởi vì nếu như mỗi một vấn đề gì đều có những chi tiết kèm theo thì quyển kinh thánh của chúng ta chắc phải dày hơn gấp 10 lần quyển kinh thánh hiện tại. Có ai đã từng đọc về những cái tài liệu về pháp luật, về luật lệ này kia chưa? Nói về những hồ sơ giấy tờ mà liên quan tới luật pháp này kia đó, thì thí dụ như là những giấy tờ nói về một cái công ty thì họ không có lặp đi lặp lại tên của một cái công ty đó bởi vì nó quá dài. Cho nên thay vì lặp lại tên của công ty đó thì họ chỉ nhắc tới một lần một, và những cái lần sau mà họ muốn ám chỉ đó thì họ sẽ nói rằng khách hàng hoặc là đối tác là như vậy thôi, chứ họ không có lặp đi lặp lại tên của công ty nó dài như vậy. Do vậy mà khi chúng ta đọc những gì trong lời của Chúa mà mình không hiểu đó là bởi vì mình đã không có biết được rằng lý do mà Đức Chúa Trời không nói rõ là bởi vì Ngài đòi hỏi chúng ta đã hiểu những gì mà Ngài đã nói trước đó. Do vậy mà khi nói về một cái chủ đề nào đó trong lời của Chúa, chúng ta không chỉ đơn giản lấy ra một phần kinh thánh nào đó hay là một đoạn kinh thánh hay là một sách nào đó, mà chúng ta phải hiểu toàn diện lời của Chúa nói gì về cái chủ đề đó. Và đó là lý do vì sao mà có những tôn giáo sai lạc hay là những cái tà giáo xuất hiện, là bởi vì họ chỉ lấy ra một phần nào đó trong kinh thánh rồi họ đặt cái giáo lý dựa trên phần đó mà thôi, chứ không có đặt toàn diện những gì mà lời Chúa nói về vấn đề đó. Do vậy mà khi chúng ta nói rằng mình phải dùng lời của Chúa để giải nghĩa lời của Ngài, thì điều đó cũng có nghĩa rằng chúng ta phải dùng bối cảnh để giải nghĩa lời của Chúa. Tức là khi mà dùng bối cảnh thì chúng ta sẽ biết rằng dựa vào tất cả những gì mà lời của Ngài đề cập đến. Do vậy mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem lời của Chúa nói gì về những gì mà Đức Chúa Jesus đã dạy trong phần kinh thánh này. Michelle, anh muốn đi lạc đề chút xíu. Ấy là khi chúng ta muốn hiểu lời của Chúa và muốn môn đệ hóa người khác đó, thì điều chúng ta cần phải làm là gì? Vấn đề chúng ta đang đề cập đến ở đây là vấn đề mà chúng ta phải áp dụng một cách đúng đắn khi chúng ta môn đệ hóa một ai đó. Ấy là mỗi chúng ta phải có trách nhiệm để mà môn đệ hóa nhau. Và đây là trách nhiệm của mỗi một người trong chúng ta. Tôi tự hỏi, không biết có phải là do vấn đề văn hóa hay không mà chúng ta dễ lắm bị cuốn hút, bị theo cái thói đời này, thay vì chúng ta cần phải để cho tâm trí chúng ta được đổi mới. Ý tôi muốn nói là gì ở đây? Tôi sợ rằng khi đề cập đến vấn đề môn đệ hóa đó, thì trong tâm trí chúng ta lại liên tưởng đến vấn đề giữa người thầy dạy và người học trò. Và văn hóa thì thường hay đề cao quá mức về cái người dạy hay là những nhà chuyên môn. Thế gian họ có một cái nhìn rất là khác biệt trong mối liên hệ giữa thầy và trò so với việc môn đệ hóa mà Kinh Thánh đề cập đến. Được môn đệ hóa hay là môn đệ hóa một ai đó, chúng ta cần phải hiểu vấn đề này một cách đúng đắn. Và có một sự khác biệt rất lớn để hiểu vấn đề này. Tôi muốn nói ở đây là để giúp cho mọi người có thể nhìn thấy được vấn đề môn đệ hóa nó khác biệt rất là lớn so với những gì mà thế gian họ nghĩ. Đối với những người mà môn đệ hóa người khác, điều thứ nhất cần phải hiểu rằng chúng ta không phải là người có thẩm quyền, mà thẩm quyền là lời của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta phải vâng theo lời của Chúa. Lời của Ngài không có thể dựa vào ý kiến riêng hay là sự hiểu biết riêng của bất cứ một người nào đó. Và điều đó cũng có nghĩa rằng khi chúng ta tư vấn một ai đó, thì vấn đề không phải rằng dựa vào lý lẽ riêng của chúng ta mà chúng ta tư vấn, nhưng mà ấy là việc tư vấn đến từ lời của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa rằng cả người môn đệ hóa lẫn người được môn đệ hóa đều phải dưới thẩm quyền của lời của Đức Chúa Trời. Và điều thứ hai, việc học hỏi phải là việc của cả người môn đệ hóa lẫn người được môn đệ hóa. Người ta có một câu nói rằng khi mà cái người học mà không học được điều gì cả đó, thì điều đó không có nghĩa rằng cái người dạy đã không có dạy. Có nghĩa rằng cái người mà không học được điều gì đó, đó thật ra nhiều khi họ cũng phải có trách nhiệm là lý do tại sao mà họ đã không học được điều gì. Tức là khi học hỏi chúng ta cần phải hỏi khi mà chúng ta có thắc mắc. Và nói về vấn đề đó, chúng ta không nên dại dột. Cái người dại dột theo châm ngôn có nói là người không có chịu sự dạy dỗ. Cái người dại dột là người mà chỉ dựa vào cái sự hiểu biết của mình mà thôi. Và khi chúng ta chỉ dựa vào sự hiểu biết riêng của mình, thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng chúng ta đặt giả thiết về rất là nhiều vấn đề. Châm ngôn cũng cho biết rằng kẻ dại dột đó là thường hay bị tổn thương. Và cũng châm ngôn dạy rằng kẻ dại dột là người tin vào những điều vô lý. Châm ngôn cho biết rằng người dại dột là người không cẩn thận. Và khi chúng ta học lời Chúa, chúng ta không thể là những người dại dột như vậy. Chúng ta cũng không thể nào là người kiêu ngạo. Chúng ta phải tìm kiếm những bài học để áp dụng. Chúng ta không thể nào dựa vào một ai đó để mình áp dụng lời của Đức Chúa Trời vào trong đời sống của mình. Nếu như mỗi ngày chúng ta đọc lời của Chúa và câu hỏi của chúng ta dành cho mình ấy là làm thế nào để mình có thể áp dụng lời của Ngài vào trong đời sống của mình ngày hôm nay đó, thì đây là chuyện rất là bình thường. Việc mà có bao nhiêu con thú vật đã được đem vào trong chiếc tàu của Noe đó, nó là cái vấn đề chẳng cần phải quan tâm gì cả. Nó không ảnh hưởng gì tới cái việc mà làm thế nào để chúng ta có thể áp dụng lời của Chúa vào trong đời sống của mình. Lời của Chúa không phải để cho chúng ta dùng mà chúng ta có thể làm những bài thi trắc nghiệm. Trong ngày Chúa xét đoán, Chúa không có cho chúng ta một cái tờ giấy và một cái viết chì để chúng ta làm một cái bài kiểm tra thử coi mình có đạt được một cái điểm cao nào đó không. Và nếu vấn đề nó là như vậy, thì chúng ta phải nghiên cứu lời của Chúa bởi vì một cái lý do đúng đắn. Hãy nhớ, khi chúng ta môn đệ hóa một ai đó, thì có nghĩa là chúng ta môn đệ hóa người đó cho Đức Chúa Giêsu, chứ không phải cho chúng ta. Và như đã nói trước đây, người môn đệ hóa lẫn người được môn đệ hóa đó, mối liên hệ của họ không ảnh hưởng gì tới cái tuổi tác cả, nhưng mà là cái sự trưởng thành thuộc linh. Và điều đó có nghĩa rằng việc mà một người trẻ hơn môn đệ hóa một người lớn tuổi hơn là việc bình thường. Và phải hiểu rằng điều đó không có nghĩa từ đó mà nó đem đến cái sự hãnh diện, kiêu ngạo đối với người trẻ, mà cũng là cái sự xấu hổ đối với người lớn tuổi hơn. Nếu không thì chúng ta sẽ xem cái vấn đề môn đệ hóa đó theo cái cách giống như là người thế gian vậy. Và trong vòng hội thánh của chúng ta cần phải nên môn đệ hóa nhau. Tất cả những môn đệ của Đức Chúa Giêsu đều phải môn đệ hóa và được môn đệ hóa. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta đã nhấn mạnh rất nhiều về việc làm sao để chúng ta nhóm lại chung với nhau hàng tuần. Việc mà gặp nhau vào ngày Chủ nhật không phải là một lần duy nhất mà chúng ta gặp, có thể là vào những lần khác nữa. Nhưng mà nó về phương diện căn bản đó, đây là cái cơ hội để tất cả chúng ta được gặp nhau. Điều mà chúng ta thiếu cái nhận thức được là khi mà mình bỏ nhóm đó, là mình đã thêm vào trong việc không vâng lời của mình. Điều mà tôi muốn nói đây là gì vậy? Dĩ nhiên chúng ta nhận ra rằng việc mà chúng ta nhóm lại ở tại đây đó, ấy là chúng ta đã không có bỏ qua sự nhóm lại. Nhưng mà chúng ta lại không nhận ra một điều, ấy là một trong những cái mạng lệnh mà Chúa truyền cho chúng ta mà chúng ta đã không tuân giữ khi mà chúng ta đã không nhóm lại với nhau. Như vậy thì có phải là mỗi lần chúng ta nhóm lại với nhau như vậy đó thì chúng ta có thể giữ tất cả những điều răn mà Chúa dạy hay không? Không. Với sự bận rộn của chúng ta cùng với những điều mà Satan nó ngăn trở chúng ta đó, thì những lúc mà chúng ta nhóm lại với nhau mới là những cơ hội mà chúng ta có thể bày tỏ được cái dịp mà mình môn đệ hóa lẫn nhau, phục vụ nhau, yêu thương nhau và gây dựng cho nhau. Và nếu mà chúng ta bỏ lỡ qua cái cơ hội mà chúng ta nhóm lại thì chúng ta đã đánh mất cái cơ hội để mà mình đã có thể làm được những điều đó rồi. Phải nhớ rằng việc mà Chúa ban chúng ta cho nhau đó là một cái món quà rất là lớn. Chúng ta có thể được có cơ hội cho đi và được nhận. Chúng ta được phục vụ và được người khác phục vụ mình. Tôi biết rằng tôi đã hơi đi lạc đề đây chút xíu. Nhưng mà điều tôi muốn nói là để cho mọi người biết rằng những lúc mà chúng ta có được nhau mà Chúa cho chúng ta ấy là cơ hội để chúng ta được học hỏi lời Chúa chung với nhau, là môn đệ hóa nhau. Nhiều khi mình không nhận ra rằng cái người đang ngồi kế bên mình là món quà mà Chúa ban cho mình đó. Có thể là mình sẽ nói với Chúa rằng là Chúa, con cảm ơn Chúa và Chúa ban cho con một cái món quà lạ lắm như vậy. Như vậy thì khi chúng ta đề cập đến vấn đề môn đệ hóa đó, mọi người có nhìn thấy cái sự khác biệt như thế nào về việc môn đệ hóa và cách mà thế gian họ nghĩ về mối liên hệ giữa thầy và trò với nhau không? Và các anh chị em có nhận ra rằng nếu chúng ta không làm những gì mà Chúa dạy chúng ta làm đó, thì điều đó đã ngăn trở cái sự phát triển của hội thánh là như thế nào không? Khi mà nói về cái sự phát triển của hội thánh, tôi không có ý muốn nói đến việc mà có thêm người vào. Nhưng mà điều tôi muốn nói đến sự phát triển ở đây là cái sự trưởng thành của chúng ta, sự gần gũi của chúng ta, lớn lên của chúng ta để gần với Chúa hơn và được sự trưởng thành ở trong Chúa là như thế nào. Ấy là nếu chúng ta không cẩn thận khi chúng ta nghiên cứu lời dạy dỗ của Ngài thì chúng ta có thể đi đến nhiều kết luận sai trật. Trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa được nghe, Đức Chúa Giêsu dạy về việc xin, về việc gõ và về việc tìm. Đức Chúa Giêsu muốn nói ở đây là gì vậy? Điều Ngài muốn nói ở đây là điều mà chúng ta mong ước nơi Đức Chúa Trời. Điều mà chúng ta thường bày tỏ cái điều khao khát của chúng ta nơi Đức Chúa Trời là gì? Chúng ta cầu nguyện đúng không? Một trong những điều mà lời Chúa dạy về sự cầu nguyện thường bị trích dẫn sai là bởi vì đã lấy ra khỏi bối cảnh của nó. Cái bối cảnh trực tiếp mà Chúa Giêsu nói ở đây là gì? Ấy là trong cái bài giảng trên núi của Ngài. Như vậy thì nguyên tất cả tổng thể mà điều mà Chúa Giêsu đang dạy dỗ ở đây là gì vậy? Ấy là đời sống ở trong vương quốc của Ngài. Và đời sống trong vương quốc của Ngài phải là như thế nào? Là một công dân trong vương quốc của Ngài phải nên như thế nào? Ngài đã dạy chúng ta rằng đừng tích trữ của cải chúng ta trên đất này. Ngài cũng đã dạy chúng ta rằng hãy phục vụ Đức Chúa Trời chứ đừng có phục vụ những điều thuộc về thế gian này. Ngài cũng vừa dạy chúng ta rằng đừng có lo lắng về những cái của ăn áo mặc đời này. Và Ngài dạy chúng ta trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Ngài và sự công bình của Ngài. Như vậy thì dựa vào những điều mà chúng ta vừa nói đó, bây giờ chúng ta sẽ hiểu điều mà Chúa Giêsu đã nói ở đây là gì. Nếu như chúng ta hiểu được cái bối cảnh mà Chúa Giêsu vừa nói khi nãy đó, thì nó sẽ dễ dàng cho chúng ta hiểu được ý Chúa muốn nói trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa được nghe. Và nếu nó vẫn không rõ chúng ta đó, thì chúng ta sẽ lấy những phần Kinh Thánh khác nữa. Trong Giăng chương 14, câu 13 và câu 14, Chúa Giêsu dạy rằng các con nhân danh ta cầu xin bất cứ điều gì ta sẽ làm cho để Cha được tôn vinh nơi con. Nếu các con nhân danh ta cầu xin bất cứ điều gì ta sẽ làm cho. Rồi bây giờ thì câu hỏi được đặt ra là nhân danh Chúa Giêsu mà cầu xin có nghĩa là gì? Trước hết tôi muốn cho mọi người biết cái câu đó không có nghĩa là gì. Nó không có nghĩa rằng mỗi khi mà chúng ta kết thúc một lời cầu nguyện nào đó, chúng ta đều đọc chung cái câu là nhân danh Đức Chúa Giêsu Amen. Điều mà chúng ta nói ra đó không có nghĩa là chúng ta cầu xin trong danh của Chúa Giêsu. Dĩ nhiên ý tôi không có muốn phải nói rằng chúng ta không nên nói câu đó khi chúng ta kết thúc lời cầu nguyện chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải có một cái ý tốt ở đây là chúng ta hy vọng rằng những gì chúng ta cầu nguyện là ở trong danh của Chúa Giêsu. Mọi người nghĩ sao nếu như anh Mitchell anh đến với một cái tiếng kèn thổi lên trong một cái bộ trang phục rất là đặc biệt và anh la lên anh nói rằng anh nhân danh hoàng đế mà anh đến đây, thì khi mà Mitchell nói rằng tôi nhân danh hoàng đế mà tôi đến đây thì có nghĩa là gì vậy? Điều đó có nghĩa rằng vị hoàng đế này đã sai anh Mitchell đến và anh Mitchell đến để làm theo những gì mà vị hoàng đế này đã sai anh đến. Như vậy thì khi Chúa Giêsu nói rằng nếu các con nhân danh ta mà cầu xin á, thì có nghĩa rằng chúng ta cầu xin mọi sự theo mục đích của Ngài và theo ý muốn của Ngài, thì đó là chúng ta đang nhân danh Chúa mà cầu xin đó. Nếu như anh cầu xin Chúa cho anh thịt bò steak như vậy ha, thì rõ ràng anh đâu có cầu xin trong danh của Chúa, anh cầu xin nhân danh ảnh mà anh cầu xin mà thôi. Như vậy thì rất là nhiều lần chúng ta đã nhân danh chúng ta mà chúng ta cầu xin, chứ chúng ta không hoàn toàn chúng ta cầu xin nhân danh Chúa theo mục đích của Ngài. Gia-cơ, ông nói trong chương 4 câu 3 rằng anh em cầu xin mà không nhận được vì anh em cầu xin với dụng ý xấu để dùng cho dục vọng riêng của mình. Gia-cơ nói gì ở đây? Ông nói rằng những gì mà anh em cầu xin đó, thì chỉ là để thỏa mãn những gì mà anh em muốn mà thôi. Như vậy, khi chúng ta dựa vào những câu kinh thánh mà mình vừa đề cập đến lẫn bối cảnh mà chúng ta đề cập đến khi nãy, thì chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những gì mà Đức Giêsu đề cập đến ở đây. Hãy xin, những công dân của vương quốc thiên đàng cần phải xin, thì điều đó sẽ được ban cho chúng ta. Hãy tìm kiếm những gì thuộc về vương quốc thiên đàng, thì điều đó chúng ta sẽ được thấy. Hãy gõ cửa khi mà sự khôn ngoan bị giấu đằng sau cái cánh cửa đang đóng đó, thì lúc đó cánh cửa sẽ mở cho chúng ta. Và Ngài hỏi ở đây là có ai trong các con khi con mình xin bánh lại cho đá hay là xin cá mà lại cho rắn chăng? Vậy, nếu các con vốn là người xấu còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao? Chúa Giêsu nói ở đây là chúng ta là những người cha ở trên đất này mà mình còn cho con mình những vật tốt. Và nếu chúng ta là những người xấu mà còn biết làm như vậy, thì huống chi là cha chúng ta trên trời. Điều chúng ta cần phải nên nhớ ấy là một người cha tốt, làm người cha không phải là cho con mình những gì mà nó muốn. Người cha đó phải là người cha cho con mình những gì mà nó cần và những gì tốt nhất cho nó. Là những người cha trên đất này, chúng ta không phải luôn luôn lúc nào cũng biết điều đó một cách đúng đắn. Nhưng mà cha chúng ta ở trên trời, Ngài biết rõ vấn đề đó. Tôi tự hỏi bao nhiêu người đã rời xa hội thánh và giận Đức Chúa Trời bởi vì họ đã không hiểu cái nguyên tắc rõ ràng này. Hôm nay tôi muốn mọi người hiểu được làm thế nào mà cha chúng ta ở trên trời đã chu cấp cho chúng ta và trả lời lời cầu xin của chúng ta. Nói về vấn đề cầu nguyện, tôi muốn đưa cho mọi người một danh sách mà nơi đó chúng ta sẽ nhận ra được những sự lừa dối mà Satan đã dùng. Đó là những cách mà chúng ta có thể bị Satan cám dỗ cho rằng Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài không tốt, Ngài không quan tâm và Ngài không công bằng. Và đó là những gì khi chúng ta nghĩ về Đức Chúa Trời là Ngài đã không trả lời những điều chúng ta cầu xin hay là Ngài đã không trả lời theo cách mà Ngài cần phải trả lời. Điều thứ nhất, khi chúng ta cầu xin mà Đức Chúa Trời không trả lời, ấy là chúng ta đã không cầu xin lấy đức tin của mình. Vấn đề không lấy đức tin cầu xin là vấn đề mà ngày hôm nay rất là nhiều hội thánh họ đã lạm dụng khi nói về vấn đề này. Có một số người dạy rằng khi mà mình cầu xin mà không được Chúa nhậm lời, có nghĩa là mình đã không lấy đức tin mà cầu xin. Và điều đó họ cũng đem mà áp dụng nếu như có một ai đó mẹ bị bệnh ung thư và rồi họ cứ cầu xin Chúa chữa lành, nhưng mà rốt cuộc Chúa lại không chữa lành và người mẹ qua đời. Thế là họ được cho biết rằng vấn đề ở chỗ là họ đã không lấy đức tin mà cầu xin Chúa, cho nên đã không được Chúa nhậm lời. Chúng ta không thể nào nói như vậy với bất cứ một ai đó. Lý do là bởi vì chúng ta không hề biết được. Chẳng may là có nhiều người đã dạy rằng lý do mà lời cầu xin của chúng ta không được Chúa nhậm là bởi vì chúng ta đã không có đức tin, hoặc là cái người mà cầu xin dùm cho chúng ta đó, người đó không có đức tin. Như vậy thì hãy nhớ đừng vì một ai đó đã lạm dụng cái ý này đó mà từ đó chúng ta lại không cho rằng mình phải lấy đức tin mà cầu xin. Bởi vì nếu mà mình làm như vậy thì mình đã ngã vào một cái hố ở phía bên kia vậy. Bởi vì Đức Chúa Jesus đã dạy dỗ chúng ta một cách rõ ràng rằng chúng ta phải lấy đức tin mà cầu xin. Chúa đã cảnh báo rằng các ngươi là những người thiếu đức tin. Chúa dạy rằng hãy cầu xin lấy đức tin. Ngài cũng đã nói rằng các con không thể làm được điều này hoặc là không thể làm được điều kia bởi vì các con đã không đủ đức tin. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể nói về vấn đề đó một cách tốt nhất đây? Đức tin không phải là sự bảo đảm chắc chắn rằng chúng ta sẽ được những gì mà chúng ta đang cầu xin, mà là một điều kiện đặt ra để khi cầu nguyện, chúng ta muốn rằng Chúa chúng ta đẹp lòng. Chúng ta phải cầu xin theo cái thái độ cũng giống như là ba bạn trẻ Hebrew vậy. Chúng ta không có đi qua cái câu chuyện về ba bạn trẻ Hebrew này đã trải qua như thế nào, nhưng mà ý muốn nói ở đây ấy là chúng ta phải cầu xin với tinh thần là lạy Chúa, con không biết rằng Ngài sẽ làm hay không, nhưng mà con tin rằng Ngài có thể làm được. Cầu xin và biết rằng không biết Ngài sẽ làm hay không, nhưng mà tin chắc rằng Ngài có thể làm được và Ngài sẽ hành động theo cách tốt nhất của Ngài. Và điều kế tiếp ấy là khi chúng ta cầu xin mà Đức Chúa Trời Ngài không nhậm lời, ấy là chúng ta cầu xin chỉ để phục vụ cho những sự ham muốn tạm thời của mình mà thôi. Khi nãy chúng ta mới vừa đề cập đến những gì mà Gia-cơ đã nói, tại sao mà chúng ta cầu xin mà không nhận được. Thì trong thơ Cô-lô-se chương 3 câu 1 và câu 2, Sứ đồ Phao-lô cũng nói rằng vậy, nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất. Nếu như tôi hỏi và tôi yêu cầu mọi người viết ra danh sách của những gì chúng ta cầu nguyện đó, thì bao nhiêu thứ chúng ta cầu nguyện đó, nó nằm trong cái danh sách của những gì mà nó thuộc về cái sự tạm bợ trên đời này mà thôi vậy. Anh mới cho thú nhận rằng khi mà anh cầu nguyện đó là cái lời cầu nguyện của anh gần như là nó bị điều khiển bởi những điều tạm bợ của đời này mà điều anh quan tâm mà thôi. Không có gì sai khi chúng ta cầu nguyện cho những vấn đề tạm bợ trên đời này, chẳng hạn như ba mẹ mình ở trong bệnh viện hay là đang trải qua cuộc giải phẫu. Đó là những gì mà tạm bợ trên đời này. Tôi không có ý muốn nói rằng chúng ta không có nên cầu nguyện những vấn đề đó, không phải như vậy. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là điều chúng ta cầu xin nó phải được điều khiển bởi những gì mà có giá trị đời đời. Đừng có lo. Bởi vì chúng ta sẽ còn có thời gian để chúng ta cầu nguyện, bởi vì chúng ta phải cầu nguyện mà không hề mỏi mệt ở đây. Tôi muốn mọi người hiểu được rằng nhiều khi chúng ta bận rộn quá trong cuộc sống đời này hay trong công việc của mình, cho nên chúng ta dễ lắm mà chúng ta bị cuốn hút vào những cái điều thuộc về tạm bợ của đời này. Và điều thứ ba là chúng ta thường không kiên trì trong sự cầu nguyện. Khi mà nói về vấn đề này, phần kinh thánh nào nhắc chúng ta nhớ? Anh Michel nhớ tới phần kinh thánh và mỗi lần anh nhắc tới, anh cảm thấy là điều đó, phần kinh thánh nó rất là buồn cười. Đó là phần kinh thánh về quan án không công bình, đúng không? Chắc chắn là Đức Chúa Trời Ngài có một cái óc hài hước rất là lớn khi mà Ngài đưa ra một cái câu chuyện ví dụ về vấn đề này, khi mà Ngài cho biết rằng cái vị quan án không công bình này, lý do mà ông giải quyết cái điều mà bà quá này yêu cầu ông giải quyết là là không phải là bởi vì ông quan tâm tới bà này mà bởi vì ông bực mình bởi vì bà này cứ quấy rầy ở ngoài. Và lý do mà chúng ta được nghe kể câu chuyện này là bởi vì Ngài muốn dạy dỗ chúng ta về sự kiên trì trong sự cầu nguyện. Không giống như cách mà vị quan án không công bình này phải xử kiện cho người đàn bà quá này cứ làm phiền ông như vậy. Chứ không phải là bởi vì ông quan tâm tới cái vấn đề mà bà cầu xin. Đức Chúa Trời Ngài sử dụng lời cầu nguyện của chúng ta để thay đổi chúng ta đó. Không phải là Chúa nói với Lệ rằng Lệ đã cầu nguyện vấn đề đó 5 lần rồi. Chúa muốn Lệ cầu nguyện thêm vài lần nữa, đủ 7-8 lần gì đó. Rồi ra Chúa mới hành động, không phải như vậy. Nhưng mà Chúa muốn Lệ phải kiên nhẫn là để rồi Chúa muốn thay đổi điều gì đó trong tấm lòng của Lệ. Dĩ nhiên chúng ta biết rằng câu trả lời của Chúa không phải lúc nào cũng là không, mà là chưa. Thường khi chúng ta cầu xin một điều gì đó, mình cho rằng đó là những điều tốt, nhưng mà chúng ta không nhìn thấy được bức tranh tổng thể của nó. Khi hiểu một vấn đề một cách đúng đắn và cầu nguyện một vấn đề gì đó một cách đúng đắn, khi chúng ta hiểu một vấn đề một cách đúng đắn và cầu nguyện một cách đúng đắn, thì chúng ta sẽ có một tinh thần khiêm nhường. Tinh thần khiêm nhường đó có nghĩa rằng khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta thưa với Ngài rằng: Chúa ơi, con nghĩ rằng điều này là đúng, điều này là tốt. Nhưng mà con cũng biết rằng con không biết tất cả mọi sự. Dĩ nhiên, Đức Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta theo cách cầu nguyện này. Còn nhớ trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu đã cầu nguyện như thế nào không? Ngài cầu nguyện rằng: Lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi con. Dù vậy, xin ý cha được nên, chứ không theo ý con. Còn trong Cô-rinh-tô nhất, chương 13, câu 12, cho chúng ta biết rằng hiện nay chúng ta chỉ thấy qua gương một cách mập mờ, nhưng đến lúc ấy chúng ta sẽ thấy mặt đối mặt. Hiện nay tôi biết có giới hạn, đến lúc ấy tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Chúng ta không thể biết hay là thấy được tất cả những gì mà chúng ta cần thấy hay là cần biết. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài biết tất cả mọi sự. Và là những cơ đốc nhân ngày hôm nay, chúng ta phải nhớ rằng cha chúng ta ở trên trời sẽ không phải ban cho chúng ta những gì mà chúng ta muốn đâu, mà là ban cho chúng ta những gì tốt nhất cho chúng ta đó. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta một sự an ủi rất lớn và một sự thỏa lòng. Hãy nghe những gì lời Chúa nói trong Ê-sai chương 55 từ câu 6 đến câu 9. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va trong khi có thể gặp. Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ gian ác, hãy lìa bỏ đường lối mình. Người xấu xa, hãy từ bỏ các ý tưởng mình. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Nhiều khi chúng ta nghĩ về mình quá cao, hoặc là chúng ta nghĩ về Chúa quá thấp. Cho nên chúng ta thường hỏi Chúa tại sao. Mà thật ra là khi Chúa trả lời chúng ta tại sao, thì chắc chúng ta cũng không hiểu tại sao đâu. Tôi hy vọng rằng khi mà chúng ta suy nghĩ về cái sự hiểu biết riêng của mình và nghĩ rằng mình hiểu biết hơn Chúa đó, thì mình sẽ nhớ lại những gì mà Gióp nói ở đây. Gióp chương 42, từ câu 1 đến câu 6. Gióp thưa với Đức Chúa Trời: Con biết rằng Chúa có thể làm được mọi việc, không ai ngăn cản được ý định của Ngài. Chúa hỏi: Kẻ này là ai mà dám dùng lời thiếu hiểu biết che giấu kế hoạch của ta? Thật, con đã nói những điều con không hiểu, những việc quá kỳ diệu mà con không hề biết. Lạy Chúa, xin lắng nghe thì con sẽ nói, sẽ hỏi Chúa và Chúa sẽ phán dạy con. Trước đây, tai con có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài. Vì vậy, con ghê tởm chính mình và ăn năn trong tro bụi. Và rồi có những lúc là cầu nguyện của chúng ta không được nhầm là bởi vì chúng ta đã không hiểu được giá trị của những khó khăn, hoạn nạn, thử thách mà chúng ta gặp trong cuộc sống của mình. Tôi biết rằng không ai muốn nghe những điều này bởi vì không ai thích phải chịu đau khổ cả. Không ai thích khi mà cuộc sống của mình phải đối diện với những khó khăn cả. Có một lẽ thật, nó chỉ đúng đối với những người tin Chúa mà thôi. Còn những người không tin thì không đúng như vậy. Ấy là Đức Chúa Trời, Ngài dùng những sự hoạn nạn khó khăn mà chúng ta phải gặp để rồi chuẩn bị cho chúng ta cho cõi đời đời. Mục sư của Mitchell cũng thường nói một câu rằng Đức Chúa Trời Ngài quan tâm tới cái tính cách của chúng ta hơn là tới cái sự thoải mái dễ chịu của chúng ta. Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 17 và 18 dạy rằng vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu. Bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được mới là vĩnh cửu. Vậy thì cái sự hoạn nạn nhẹ và tạm mà Phaolô muốn nói ở đây là gì vậy? Thực ra thì trước đó, ông đã nói rằng ông đã trải qua một trường hợp mà rất là khó khăn, nguy hiểm đến nỗi mà ông tưởng là ông đã mất mạng sống. Ông nói rằng ông đã phải đối diện với những khó khăn đủ mọi bề. Ông nói rằng ông đã phải bị đối diện với những sự bắt bớ. Ấy thế mà ông lại nói rằng đó là những sự hoạn nạn nhẹ và tạm mà thôi. Và khi nói về cái sự thoải mái và những sự đau đớn mà mình trải qua đó, thì khi mà mình đề cập đến cái sự hoạn nạn nhẹ và tạm này đó, thì mình lại nghĩ tới là những điều dành cho người khác đó. Bởi vì những gì mà tệ hại xảy đến với chúng ta đó, thì chúng ta lại không nghĩ nó là nhẹ và tạm, đúng không? Chúng ta phải có một cái nhìn đúng đắn. Và cái nhìn đó phải đến từ Đức Chúa Trời. Và một cái nhìn có giá trị vĩnh cửu. Và cái giá trị và cái nhìn đó chỉ có thể đến khi chúng ta sống ở trong năng quyền của Chúa và trong năng quyền của Đức Thánh Linh của Ngài. Và một phần Kinh Thánh khác, Mitchell nhớ đến về ông Phaolô khi ông nói về cái dầm sóc vào thịt của ông được ghi lại trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 12 câu 9 và câu 10. Ông nói rằng: Chúa phán ân điển ta đầy đủ cho con vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên vì có Đấng Christ, tôi vui chịu sự yếu đuối, sỉ nhục, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ. Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta có cầu nguyện theo cái cách này không? Đấy là chúng ta cảm ơn Chúa về những sự khó khăn, đau khổ mà chúng ta đang trải qua hay không? Mitchell dạy hai đứa con của mình khi cầu nguyện đó, thì phải nên cầu nguyện cảm ơn Chúa về quá nhiều điều mà các con cần phải có để mà cảm ơn Chúa. Nhưng mà khi anh nói như vậy, anh chắc rằng các con của mình không nghĩ đến những cái sự đau khổ mà nó sẽ có đâu. Là con cái của Chúa, khi mà những điều gì đó xảy đến trong cuộc đời chúng ta phải hiểu rằng Chúa cho phép nó xảy đến để ích lợi, để tốt cho chúng ta và đem sự vinh hiển cho Ngài. Do vậy mà chúng ta vẫn có thể cảm ơn Chúa ngay cả khi những điều tệ hại nhất xảy đến cho mình. Nếu như chúng ta đặt lòng tin cậy của chúng ta nên Đức Chúa Jesus Christ là cứu Chúa của mình. Và nếu như chúng ta sống như là một công dân của Thiên Quốc. Và nếu như chúng ta tìm kiếm ý muốn của Ngài chứ không phải là ý muốn riêng của mình. Và nếu như chúng ta lấy đức tin mà vâng lời Ngài, thì Ngài sẽ không bao giờ không ban cho chúng ta những cái món quà tốt đẹp mà Ngài dành cho chúng ta. Nhưng mà cái món quà mà Đức Chúa Trời định nghĩa có thể khác với cái cách mà chúng ta định nghĩa. Có thể đó là những món quà mà nó đang hành động trong đời sống chúng ta để giúp cho chúng ta chuẩn bị cho khỏi đời đời. Đã có những người trong lịch sử cho biết rằng những điều mà đã xảy đến trong cuộc đời của họ, đó, những cái hoạn nạn, những cái tai nạn đã xảy trong cuộc đời của họ là những món quà mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Đó là những món quà tốt nhất mà Ngài dành cho họ. Và ngay cả đối với chúng ta, khi chúng ta nhìn lại những gì đã xảy ra, chắc là chúng ta cũng phải cảm ơn Chúa là bởi vì Ngài đã không ban cho chúng ta những gì mà chúng ta đã cầu xin. Ê-phê-sô chương 3, câu 20 và 21. Đức Chúa Trời là đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trỗi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được tôn vinh trong hội thánh và trong Đấng Christ Giêsu trải qua mọi thế hệ cho đến đời đời vô cùng. Amen. Xin chúng ta cùng nhau hợp chung cầu nguyện.